sống thánh khiết từ bài giảng luận nên thánh. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Phi-e-rơ nhất chương 1 câu 15 16. Đọc thêm Phi-e-rơ nhất chương 1 từ câu 13 đến 25. Vấn đề ở đây không dừng lại ở mức độ được mang tên thánh hay là được phong thánh, mà bởi vì Đấng gọi anh em là thánh nên hãy nên thánh. Nghĩa là tôi phải trở nên giống như Chúa khi tôi thuộc về Chúa, được ở trong địa vị là con cái của Ngài. Cũng không phải khi tôi sinh hoạt ở trong nhà thờ, trong cộng đồng con cái Chúa thì tôi mới cần đến sự thánh khiết đó. Nhưng trong đời sống tôi phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Thế thì vấn đề tiếp theo được bàn đến là làm sao tôi có thể được như thế. Bài giảng luận đưa ra ba lựa chọn. Tôi phải biết chọn đúng sai câu 13, 14. Chọn thật tránh giả câu 17 đến 23. Và chọn thiện tránh ác câu 24 và 25. Lý thuyết là vậy, nhưng tôi đang sống trong một thế giới tối tăm. Cái sai dễ học, dễ tiêm nhiễm và dễ làm hơn là cái đúng. Cái giả tràn ngập có sức lôi cuốn đánh bại đi những cái thật, và cái ác có một sức mạnh gấp nhiều lần với cái thiện. Cho dù mọi người có óc phán đoán, hiểu biết sâu rộng, nhưng đa số thường để lòng mình nghiêng về những cái cần phải lìa bỏ. Thật khó để có một đời sống thánh khiết, một đời sống có trách nhiệm, một cuộc đời thánh thiện để làm vui lòng Chúa. Như vậy, vấn đề nan giải này không thể giải quyết được hay sao? Tôi sẽ chẳng bao giờ vươn lên để đụng được vào thế giới của các thánh đồ thuộc về Chúa thánh khiết. Nếu tôi cứ tìm cách thoát hiểm theo kiểu của loài người, thì muôn đời tôi sẽ ở trong bế tắc. Có một con đường vẫn đang mở ra trước mặt tôi, cho dù nó chỉ là một con đường hẹp. Hãy xem câu 18 và 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Tôi sẽ không thoát khỏi cách ăn ở không ra chi của tổ tiên mình truyền lại nếu tôi không được đem ra khỏi xiềng xích bởi đức tin thật nơi huyết báu của Đấng Christ. Nghĩa là tôi phải ở trong Đấng Christ. Ngắn gọn lại, có thể nói như vậy: muốn có một đời sống đẹp lòng Chúa, tôi phải được sinh ra trong Đấng Christ. Và khi ở trong Đấng Christ, tôi có Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ dẫn dắt tôi vào mọi lối công bình, mọi lời của lễ thật, mọi điều thiện mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng để tôi làm theo. Đọc câu 22-23. Anh em đã vâng theo lễ thật mà làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà. Nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tôi nhận lấy lẽ thật để chính lẽ thật làm cho tôi sạch lòng mình. Lẽ thật đó khiến tôi sống trọn lành của một cuộc đời cải hóa toàn vẹn như thuở ban đầu. Rồi tôi sẽ sống mãi với lẽ thật, vì đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Tôi không thể làm cho mình nên thánh, nhưng Đức Chúa Trời sẽ làm cho tôi sống tốt như vậy khi tôi không lìa khỏi Ngài và cứ sống trong sự tin cậy và vâng lời Ngài luôn luôn. Đức Chúa Giêsu đã từng phán rằng: sự chi các ngươi không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Luca chương 18 câu 27. Lời đó rất thích hợp để suy gẫm đến trong trường hợp tưởng chừng như nan giải này. Tôi không cần phải nhồi nhét lời Chúa vào kho kiến thức của mình, cũng không sử dụng lời Chúa, chính lời sống và linh nghiệm, Hebrew chương 4 câu 12 đó, sẽ chi phối mọi lời ăn, tiếng nói, mọi hành vi, cử chỉ trong đời sống thường nhật của tôi. Tôi không định giá cho sự nên thánh của mình, nhưng chính Chúa sẽ làm gia tăng giá trị thật đó, để mọi người nhìn thấy và tôn vinh Chúa trên trời cao kia. Không phải khuôn mặt hay bề ngoài của tôi có thần, nhưng trong mọi cách ăn ở của tôi luôn có thần. Đó là dấu hiệu Chúa ở trong tôi. Amen.